cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời chọn David để thay thế Saul. Ngài bảo Samuel đến Bethlehem để sức dầu cho David làm vua, bởi vì Saul đã bỏ Đức Chúa Trời. David được đem vào cung vua để đánh đàn giúp cho Saul thơi thả khi bị ác thần nhập vào. Thưa các bạn, từ Samuel thứ nhất đoạn 16, chúng ta bước sang một đề tài mới, một phân đoạn mới của sách. Chúng ta thấy David khác biệt với Saul. David là người của Đức Chúa Trời, trong khi Saul là người của Satan. Trong khi tìm hiểu đoạn 15, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã bỏ Saul. Ngài không những cho Saul một cơ hội, mà nhiều cơ hội để xem Saul có vâng lời Ngài hay không. Nhưng Saul tỏ bày một đời sống hoàn toàn không vâng lời Đức Chúa Trời. Lẽ ra Saul trở nên một người tốt, nhưng ông đã không thể hiện được. Chúa không cần chờ đợi đến kết quả chức vụ làm vua của Saul, vì Ngài đã biết rồi. Saul cũng cần phải biết. Samuel cũng cần phải biết, bởi vì ông yêu mến Saul. Và dân chúng cũng cần phải biết, bởi vì dân chúng đã chọn Saul. Ngày nay các bạn và tôi cần biết chúng ta phải thật sự là con cái Đức Chúa Trời hay không. Vì thế chúng ta cần được thử nghiệm. Chúng ta cần được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, như chúng ta được nói trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Đức Chúa Trời thử nghiệm người mà Ngài yêu thương. Đó là phương cách của Ngài trong thời Saul, và đó cũng là phương cách Chúa dùng trong thời hiện nay. Trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 12 nói thêm: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Một lần nữa chúng ta cần biết tại sao mà Đức Chúa Trời phán bảo phải tiêu diệt dân Amalek và vua Aga. Amalek là con cháu của Esau. Dân Amalek đánh dân Israel khi đang tiến vào đất hứa. Vì thế Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài tranh chiến cùng với dân Amalek từ thế hệ này sang thế hệ khác, và cuối cùng Ngài đón phạt họ. Người dân Amalek có một thời gian là 500 năm để thay đổi đường lối của họ, nhưng cuối cùng họ vẫn nhất quyết quay lưng khỏi Đức Chúa Trời, vì thế Ngài đoán phạt họ. Giờ đây, chúng ta trở lại với việc Đức Chúa Trời chọn David thay thế Saul làm vua. Đức Chúa Trời bảo Samuel đến Bethlehem sức dầu cho David làm vua. David được Đức Chúa Trời chọn, dầu rằng Đức Chúa Trời có khó khăn với David, nhưng Ngài không khó khăn với chúng ta, phải không? Xin mời các bạn cùng xem với chúng tôi ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 16 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sa-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai, người Bethlehem, vì trong dòng các con trai người, ta sẽ chọn một người làm vua. Tôi tin rằng Sa-lơ ở về phía Sa-mu-ên. Sa-mu-ên thương mến Sa-lơ và không vui khi thấy Đức Chúa Trời bỏ Sa-lơ qua một bên. Sa-mu-ên cảm thấy đau lòng và khi Sa-lơ bị khước từ và không được cho làm vua nữa. Vì thế Sa-mu-ên buồn rầu về điều đó. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 16, câu 2 đến câu 3 ghi tiếp. Sa-mu-ên thưa rằng, làm sao tôi đi đó được? Nếu Sa-lơ hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng, tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều gì ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta, sức dầu cho kẻ ta chỉ cho ngươi. Sa-mu-ên sợ đến nhà Y-sai, bởi vì sợ vua Sa-lơ chống đối, nhưng đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Khi chúng ta tìm hiểu tiếp tục và thấy rằng chính Đức Chúa Trời đã chọn David, Ngài bảo Sa-mu-ên rõ ràng những gì cần phải làm, nhưng Chúa chỉ nói cho Sa-mu-ên biết từng bước nhằm mục đích bảo vệ Sa-mu-ên khỏi sự hãm hại của Sa-lơ. Vì thế, Sa-mu-ên đi đến nhà Y-sai mời các con trai của ông dự tế trong một buổi. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất, đoạn 16, câu 4, câu 7 ghi tiếp. Sa-mu-ên làm theo điều Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối chạy đón người mà hỏi rằng, có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng, bình an. Ta đến để dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt dự tế lễ với ta. Người cũng dọn Ê-sai và các con trai người ra thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Sa-mu-ên thấy Eliab bèn thầm rằng, quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va ở trước mặt Ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng, chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Thưa các bạn, tất cả những điều chúng ta thấy trong đoạn này cho chúng ta một nền tảng thuộc linh tốt lành. Trong đoạn 15, Sa-mu-ên nói với Sa-lơ là Đức Giê-hô-va há đẹp lòng về của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư, và sự vâng lời tốt hơn của lễ, và sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 15 câu 22. Ngày nay các bạn và tôi bày tỏ cho chúng ta có phải là con cái Đức Chúa Trời hay không? Qua việc chúng ta yêu mến Ngài hay không? Khi chúng ta nói chúng ta yêu mến Ngài, thì chúng ta phải bày tỏ qua sự vâng lời. Đời sống của cơ đốc nhân là một đời sống thực tế. Nó không phải là một chiếc áo giả mạo, giả tạo để mặc vào, để che đậy. Khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, Ngài nhìn bên trong chúng ta. Ngài trang bị con người bề trong. Ngài luôn luôn dò xét bên trong. Khi Sa-mu-ên nhìn thấy một thanh niên trẻ lực lưỡng đẹp trai, Sa-mu-ên nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ chọn người này làm vua kế tiếp. Nhưng Đức Chúa Trời nói cùng Sa-mu-ên, chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Đức Chúa Trời nhắc cho Sa-mu-ên biết là hãy để Đức Chúa Trời lựa chọn một vị vua. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài xem xét tấm lòng. Chúng ta ngày hôm nay thường đoán xét theo hình dốc bộ dạng bên ngoài, theo quần áo họ mặc, theo chiếc xe mà họ đi, theo nhà của họ ở, theo chức vụ mà người đó đang nắm. Đức Chúa Trời không bao giờ xem xét theo cách đó. Ngài nói với Sa-mu-ên đừng chú ý đến bộ dạng bên ngoài. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng bên trong. Vì thế các con cái của Y-sai đi qua trước mặt Sa-mu-ên từng người một, và Y-sai có 7 con trai. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất, đoạn 16, câu 8, câu 10 ghi tiếp. Esai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Samen, nhưng Samen nói, Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Esai biểu Samma đi qua, nhưng Samen nói, Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này. Esai biểu bãi con trai mình đi qua trước mặt Samen như vậy, và Samen nói cùng Esai rằng, Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Bãi con trai của Esai lần lượt đi qua trước mặt Samen, nhưng Đức Chúa Trời chưa chọn một ai trong số họ. Điều này làm cho Samen lo sợ, bối rối, cho nên ông hỏi tiếp. Trong sách Samen thứ nhất đoạn 16, câu 11. Đoạn Samen nói cùng Esai rằng, hết thải con trai ngươi là đó sao? Esai đáp rằng, hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samen nói, hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Ngay cả cha của David cũng không chọn David trước bãi người anh em kia. Lúc này David chỉ là một thanh niên. Theo dự đoán, có thể David khoảng 16 tuổi, chàng còn rất trẻ. Chàng là một người chăn chiên và đang ở ngoài đồng với bầy chiên. David chưa có hiểu gì nhiều, vì thế Esai không muốn chọn David làm vua. Cha của David muốn bỏ David sang một bên. Cha của David tin tưởng rằng một trong những người anh của David sẽ được chọn. Cho nên, ông không có mời David đến dự buổi tế lễ. Và khi Samuel biết là David còn đang chăn chiên, và ông nói rằng, hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 16 câu 12 ghi tiếp. Vậy, Esai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy, sức dầu cho nó. David là người có mặt hồng hào, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Chúa Trời không có khinh chê sự tốt đẹp. Đức Chúa Trời có thể dùng sự tốt đẹp. Ngài là Đức Chúa Trời tạo dựng sự đẹp đẽ. Không ai trên thế gian này bỏ qua sự đẹp đẽ xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy sự đẹp đẽ khi mặt trời mọc lên buổi sáng và lặn xuống vào buổi chiều. Tôi rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay được Đức Chúa Trời ban cho sự đẹp đẽ, nhưng không dùng sự đẹp đẽ đó cho Đức Chúa Trời. David là người đẹp trai, nhưng Đức Chúa Trời không chọn anh ta vì lý do đó. Đức Chúa Trời biết lòng của David. Anh là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Đức Chúa Trời biết những điều mà các bạn và tôi không biết. Dầu ra, trong đời sống của David cũng có những lúc thất bại, nhưng David không bao giờ mất đức tin. David yêu mến và tin cậy Đức Chúa Trời. Sau này trong đời sống của David, có khi Đức Chúa Trời phạt David trong lầm lỗi của ông. Nhưng David không bao giờ than trách Chúa. David luôn giữ mối thông công với Đức Chúa Trời và yêu mến Đức Chúa Trời. David là người có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 16, câu 13 ghi tiếp. Samuel lấy sừng dầu, sức cho người ở giữa các anh em. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Samuel đứng dậy, đi về Rama. Samuel sức dầu cho David làm vua. Từ đó, thần của Đức Giê-hô-va đến trên David, làm việc và hướng dẫn đời sống David. Trong khi đó, chúng ta thấy thần của Đức Chúa Trời lìa khỏi Saul. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 16, câu 14 đến 16. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul. Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuất khuấy người. Tôi tớ của Saul nói cùng người rằng, này có một ác thần mà Đức Giê-hô-va khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa cho tôi hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gãi đàn, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa, thì người đó sẽ gãi đàn và Chúa sẽ được yên ủi. Tôi tin rằng Saul là người của Sê-tăng. Các tôi tớ của Saul nhận biết là Saul đang bị ác thần khuấy rối nặng nề. Và họ nói rằng nhờ tiếng đàn có thể làm cho Saul dịu bớt, dễ chịu. Và các tôi tớ của Saul đề nghị hãy tìm một người biết đánh đàn giỏi. Và David là người được đề nghị vì David có tài đánh đàn. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 16, câu 17 đến 23. Saul đáp cùng các tôi tớ mình rằng, vậy, hãy tìm cho ta một người gãi đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. Một người trong dòng tôi tớ cất tiếng nói rằng, Này, tôi đã thấy một con trai của Isai người Bethlehem, nó gãi đàn hay, một chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sao-lơ sai sứ đến Isai mà nói rằng, hãy gửi cho ta David con trai ngươi là kẻ chăn chiên. Isai bèn lấy bánh, một bầu giá rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David con trai mình gửi cho Sao-lơ. David đến nơi Sao-lơ bèn ra mắt người. Sao-lơ yêu thương người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng Isai rằng, ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta. Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sao-lơ, thì David lấy đàn và gãi. Sao-lơ bèn được yên ủi, lành mạnh và ác thần lìa khỏi người. David là một người đặc biệt trong nhiều phương diện. David được mang vào cung vua, và Đức Chúa Trời nhìn bề trong của con người và dùng họ trong những công tác hay chức vụ đặc biệt. Giờ đây thì Sao-lơ đã từ bỏ Đức Chúa Trời. David được đưa vào cung vua để gãi đàn. Vào lúc này chưa ai biết David sẽ là một vị vua mới. Nhưng Đức Chúa Trời dùng cơ hội này để huấn luyện David để cho ông ta biết về sinh hoạt ở trong hoàng cung. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tìm hiểu tiếp đến sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 17. Đây là một đoạn nổi bật trong Kinh Thánh, và qua câu chuyện tuyệt vời của David thắng Goliath, nó bày tỏ một điều tốt đẹp. Dù David chỉ là một cậu thanh niên, nhưng có lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Anh ta không có tình nguyện chiến đấu với Goliath bởi vì dân chúng bị sỉ nhục, nhưng bởi vì Goliath khinh bỉ đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Và David nói, ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va dạng binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 17 câu 45. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến việc David đánh hạ Goliath. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 17 câu 1 đến câu 3. Dân Philistin nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc. Chúng nó hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Asika. Sao-lơ và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại chủng Ela và dàn trận cùng dân Philistin. Dân Philistin đứng trên núi này, còn dân Israel đứng trên núi phía bên kia, chủng phân cách họ. Thưa các bạn, dân Israel giờ đây lại ở trong sự tranh chiến với người Philistin. Người Philistin là kẻ thù triền miên của dân Israel, một quân đội của hai bên ở trên hai ngọn núi. Họ dàn trận với nhau nhưng chưa đánh. Người Philistin đang thách thức, phỉ báng dân Israel. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 17, câu 4, câu 8 ghi tiếp. Bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philistin mà ra, tên là Goliath, quê ở Gác, bề cao người 6 thước 1 gang. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng, vải cá, nặng 5.000 siếc lơ. Và những ủng đồng, sau lưng đeo một cây lao đồng, cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt củi, và mũi của cây lao này nặng 600 siếc lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. Vậy, hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Y-sên rằng, cớ sao các ngươi ra bài trận? Ta há chẳng phải là người Philistin, còn các ngươi là tôi tớ của Sao-lơ sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Goliath là người rất cao lớn. Một quân đội của Philistin để cho Goliath là người quyết định trong chiến trận này. Mỗi ngày Goliath thách thức với người Israel hãy cử ra một người để ra đánh trận với ông ta. Trong suốt 40 ngày, không có một ai dám đáp lại lời mời gọi đó. David đến nơi chiến trường bởi vì cha của chàng bảo đem thức ăn cho các anh và muốn biết tin tức của các anh đang ở trong quân đội của Sao-lơ. Khi đến đó thì David được biết là không một ai dám đáp ứng lời thách thức của Goliath. Còn các anh của David thì muốn em mình trở về nhà. Khi nghe vua Sao-lơ biết rằng cần có người tình nguyện ra đi chống lại với Goliath, thì Sao-lơ muốn David hãy lấy binh khí và áo giáp của vua mặc vào. Nhưng David khước từ các vũ khí và áo giáp này, bởi vì chàng chưa hề dùng các thứ này bao giờ. Đây cũng là một bài học cho chúng ta. Xin chúng ta đừng dùng những gì không phải của chính mình. Cũng hãy đừng làm những gì không thuộc về khả năng của mình, không được kêu gọi để thực hiện. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn giảng và làm chứng, các bạn hãy mạnh dạn mà làm. Nếu Đức Chúa Trời không kêu gọi các bạn hát, xin các bạn đừng hát. Xin các bạn đừng làm những việc mà nó không thuộc về khả năng của các bạn hay các bạn không được sự kêu gọi đến. Xin chúng ta hãy chú ý đến điều mà David dùng cho chiến trận ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 17, câu 39 đến 40. David đem gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng: "Tôi không thể mang những khí giới này mà đi được vì tôi không có thói quen." David bèn cởi áo ấy ra, cầm một cái gậy, lựa dưới khe 5 cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá nơi tay, rồi xông tới người Philistine. Có một số người nghĩ rằng David chọn 5 cục đá bóng láng để phòng hờ khi bắn hụt cục thứ nhất thì sẽ dùng đến cục đá kế tiếp. Các bạn thấy là David không có ý định như thế. Lý do mà David chọn 5 cục đá được tìm thấy trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 21 câu 22. Nói như vậy: "Bốn người Philistine này đã sanh tại Gát, vì dòng dõi Para đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ người." Goliath có 4 con trai, và David nghĩ rằng khi cha bị giết thì 4 người con của Goliath sẽ chạy ra tiếp cha. Vì thế, David chọn 5 cục đá để sẵn sàng dùng đến. Đó là số lượng mà David cần. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 17, câu 45 đến 51 chép tiếp như sau: "David đáp cùng người Philistine rằng: Ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà các ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thay của đạo binh Israel cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo. Vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta." Sải khi người Philistine đứng dậy xông tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philistine. David thò tay vào túi mình lấy một cục đá, ném nó bằng cái trành trúng nơi trán người Philistine. Cục đá thấu trong trán, Goliath té sấp mặt xuống đất. Như vậy, David thắng được một người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn và không có cây gươm nơi tay. Đoạn David chạy lại xông vào người Philistine, lấy gươm của hắn rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philistine thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Đức Chúa Trời ban cho David thắng trận và Goliath bị giết. Đây là chiến trận của Chúa. Tên Goliath khổng lồ này bị phó vào tay David. Có một bài học thuộc linh lớn trong đoạn này. Goliath tiêu biểu cho thế gian, còn Saul thì tôi nghĩ rằng tiêu biểu cho Satan. Vì David tiêu biểu cho những người tin nhận Chúa Jesus Christ. Chúng ta được nhắc nhở, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 15. Chúng ta ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đó là sự khác biệt giữa David và Samson. Samson đối xử với người Philistine như bạn. Ông cưới phụ nữ Philistine làm vợ. Còn David kể Philistine là thù. Chúng ta là các cơ đốc nhân không được kết bạn với thế gian. Điều chúng ta cần chú ý là đức tin của David giúp ông có đủ năng lực mạnh mẽ đi ra đánh với người khổng lồ Goliath. Và trong sách Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 4 nói thêm rằng: "Hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta." Thưa các bạn, Đó cũng là một bài học tương tự mà Giô-sê khi đánh thành Jericho, ông nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa của chiến trận. David không dùng những vũ khí của thế gian để thắng chiến trận. David dùng vũ khí của mình trong phương cách mà Đức Chúa Trời đã huấn luyện ông. Người tin nhận Chúa ngày hôm nay cần nhận thức là thế gian này có thể được chiến thắng bởi đức tin vào Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 18 và 19.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.